Nhau lắng nghe lời Chúa được chép trong Thi Thiên đoạn 23. Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, dẫn tôi đến mé nước bình tĩnh. Ngài bổ lại linh hồn tôi, dẫn tôi vào các lối công bình vì cớ danh Ngài. Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào vì Chúa ở cùng tôi. Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi. Chúa dọn bàn cho tôi trước mặt kẻ thù nghịch tôi. Chúa sức dầu cho đầu tôi, chén tôi đầy tràn. Quả thật trọn đời tôi phước hạnh và sự sướng thoát sẽ theo tôi. Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài. Xin mời thánh đồng ngồi.
Trước khi chúng ta nghe lời Chúa một lần nữa, xin chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Chúa vì cơ hội quý báu, vô cùng quý báu này để được đến trước bệ chân của Chúa, đến trước ngôi thánh của Chúa mà đọc lời của Chúa, suy gẫm lời của Chúa. Cái đó làm nên lương nuôi dưỡng đời sống của chúng con. Và chúng con thưa với Chúa rằng Chúa ơi, chẳng bởi sự cảm, sự soi sáng của Đức Thánh Linh của Chúa thì chúng con không thể nào hiểu được lời của Chúa. Xin Chúa Ngài thương xót để chúng con có thể hiểu thấu được lời của Chúa và vượt lên trên tất cả những sự hàng hẹp về lời nói, về cách trình bày, tất cả về cảm xúc, tất cả mọi sự của chúng con, thì xin Chúa Ngài cho chúng con có thể hiểu được lời của Chúa. Và điều quan trọng hơn hết, chúng cho chúng con vẫn những hiểu mà thôi, nhưng mà ghi nhớ những lời của Chúa và thấy lời của Chúa là ngọt ngào và ứng dụng vào đời sống của chúng con. Chẳng những cho chúng con ứng dụng như là một cái một sự bắt buộc, một sự cưỡng ép, nhưng mà cho chúng con vui lòng làm theo lời của Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con thành tâm cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin kính chào quý bạn trẻ, mà đặc biệt xin kính chào quý đồng hương thân hữu đã nhận lời mời của quý con dân Chúa trong hội thánh và đến đây lần đầu tiên mà nhóm với chúng tôi cùng nghe lời của Chúa, nghe lời của đấng tạo dựng nên phiến bàn cho em chép lại ở trong Kinh Thánh. Trước khi chúng ta đi sâu vào cái nghiên cứu cũng như là suy gẫm về cái Thi Thiên sáng nay, thì trước hết chúng ta nói sơ lược về Thi Thiên. Thi Thiên là, thực ra Kinh Thánh dịch có cái chỗ này dịch là Thi Thiên là Thánh Thi. Là thi ca, là những bài ca, những bài thơ. Người Do Thái thì họ khi họ nhóm tự phượng thì họ đọc Thi Thiên, mà họ đọc họ hát nữa. Thi Thiên cũng dùng để họ hát tôn ngợi Chúa nữa. Có thể nói là Thi Thiên đó là thơ trong nhạc và nhạc trong thơ, một bài hát mà gọi là một bài hát hay. Một thì thường thường là bài hát đó có chất thơ. Nhưng mà một bài thơ hay là một bài thơ mà trong thơ nó có chất nhạc trong đó. Cảm ơn Chúa thì Chúa cho chúng ta có cái thơ và nhạc để giúp chúng ta diễn tả những cái tâm tư, tình cảm, những cái nguyện vọng, những cái ước muốn, những cái tình cảm của chúng ta cho nhau và đặc biệt là cho Đức Chúa Trời của chúng ta. Khi mà tôi cách đây ít tháng, khi tôi có làm chứng với một người thân hữu thì người đó hỏi rằng tại sao em thấy là những người tin lành họ hay hát lắm. Thì tôi đã lấy một cái bài thánh ca này, tôi giải thích xong đó tôi hát cái bài đoạn thánh ca này. Xin mời quý bạn chị em cùng xin cho chúng ta tới cái trang mà bài Hồn Ngợi Khen Chúa đó, xin bấm qua nha. Chúng ta cùng hát cái đoạn này để chúng ta thấy cái sự đẹp đẽ của thơ cũng như là nhạc ở trong, đặc biệt là nhạc thánh ca trong Chúa. Hồn ngợi khen Chúa, cứu Chúa tôi Đức Chúa Trời. Lớn bay xí Ngài, quyền bình thay Ngài. Hồn người khen Chúa,
Cứu Chúa tôi Đức Chúa Trời, duy Ngài đại năng cao cả quyền oai.
Nếu chúng ta nói bình thường thôi đó, tôi mới giải thích cho các em đó là nếu mà chúng ta nói bình thường thôi thì mà mình có thể nói hồn ngợi khen Chúa, cứu Chúa tôi Đức Chúa Trời. Và khi chúng ta hát, chúng ta thấy nó có sự khác biệt không? Khác biệt bởi vì âm nhạc á, nó có cái cao độ của nó, lúc thì trầm, lúc thì bổng, lúc thì cao, lúc thì thấp. Rồi âm nhạc nó có cái cường độ của nó nữa, lúc chúng ta hát mạnh, lúc chúng ta hát nhẹ. Và âm nhạc nó có cái nhịp độ của nó nữa. Để rồi ban nhạc thì khác, những cái ban nhạc khác nhau, những cái người trong cùng ban nhạc chơi hòa điệu với những người hát. Cho nên chúng ta thấy rất là đẹp, rất là đẹp. Đó, cảm ơn Chúa, Chúa đã ban cho nhân loại, cho người Do Thái nói riêng và cho nhân loại nói chung cái tập Thi Thiên để chúng ta đọc, suy gẫm và hát. Có nhiều những cái bài Thi Thiên đã được phổ ra thành nhạc để con dân của Chúa khắp nơi ngợi khen Chúa. Bây giờ chúng ta đi vào cái đoạn Thi Thiên sáng hôm nay, không phải là đoạn, bài Thi Thiên sáng hôm nay. Trong Kinh Thánh thì có hai, ít nhất là hai Thi Thiên rất là quen thuộc. Thi Thiên thứ nhất là thi thiên số 1. Thi Thiên số 1 là Thi Thiên mà ban Trắng Niên đang là một trong những Thi Thiên mà ban Trắng Niên đang in trong cái tờ chương, trong tờ để những con dân của Chúa cùng nhau học thuộc lòng trong cái năm nay. Và Thi Thiên thứ hai đó là Thi Thiên 23. Thi Thiên này rất là quen thuộc, rất là nổi tiếng và được nhiều con dân của Chúa khắp nơi yêu mến và học thuộc lòng. Tôi có nghe nói rằng một em bé trai, tôi có nghe kể lại là một em bé trai mới có 2 tuổi rưỡi thôi, 2 tuổi rưỡi chúng ta biết, như chúng ta biết là mới cái bà mẹ được nói được vài chữ thôi, nhưng mà ba mẹ đã tập cho em và em đã học thuộc lòng. Không phải là con tôi. Học thuộc lòng đoạn Thi Thiên 23 này, Thi Thiên 23 này. Và Thi Thiên 23 này là được viết bởi David. Và David đã từng là một người chăn chiên. Ngày nay chúng ta cũng thấy, đặc biệt ở đất xứ Úc này thì có những cái nông trại người ta nuôi chiên. Chúng tôi chạy xe dọc trên đường trên nhà tôi mà xuống Footscray này, xuống để thờ phượng Chúa, thì thường thường bên đường có những cái nông trại người ta nuôi chiên, thấy những con chiên đang gặm cỏ bên đường. Nhưng mà vào thời của Chúa Giêsu á, chăn chiên xác khác như bây giờ lắm quý bà anh chị em. Họ phải chịu cực khổ, như nãy mục sư Hồng cầu nguyện có nói đó, phải chịu nắng nồng, đêm thì phải chịu đêm lạnh. Sáng sớm ra đó, những người chăn chiên á, thì khi mặt trời mọc thì họ phải dậy sớm, họ phải tìm một cái nơi có cỏ tốt, nơi có một cái dòng nước mà nó không có chảy xiết nhưng mà nó phải thật là êm ả, và nơi đó phải có bóng mát. Rồi họ dẫn những cái đàn chiên, họ lùa đàn chiên của họ đến đó cho nó ăn. Khi nó ăn thì mấy cái người chiên, chăn chiên đó phải đứng canh, bởi vì có thú dữ xung quanh. Rồi họ phải trèo đèo lội suối, họ vượt trũng vượt đồi, và thậm chí nhiều khi họ phải đánh nhau, phải chiến đấu với thú dữ để bảo vệ cho đàn chiên của mình nữa. Chiều về thì họ phải dắt đàn chiên trở về. Rồi tối lại đó, đang khi chiên ngủ ngon ở trong chuồng thì những người chăn chiên đó phải ngủ ngay cái cổng chiên đó để mà canh chừng trộm, canh chừng thú dữ đến tấn công chiên. Rất là cực khổ, cuộc sống của họ rất là cực khổ. Và David là một người đã từng chăn chiên, đã trải qua tất cả những cái cảnh khổ của một người chăn chiên, đã từng dốc đổ cả tấm lòng của mình để chăm sóc cho đàn chiên của mình. Và khi mà nghĩ về cái cảnh chăn chiên, khi nghĩ về cái tình cảm, cái tâm tình của mình mà dành cho những con chiên của mình đó, thì David đã thấy Chúa giống như một người chăn ông. Chúa giống là một người đấng chăn chiên và chăn, và ông chính là một trong những con chiên đó, một con chiên mà được Chúa dành trọn cả tình thương, dành trọn cả sự chăm sóc, dẫn dắt cuộc đời của mình. Cho nên ông đã viết Thi Thiên 23 này với cả các tấm lòng của mình, trút đổ cả các tâm tình của mình, và viết bằng tất cả những kinh nghiệm
của một chàng thiếu niên, một chàng thanh niên đã từng chăn chiên. Và chẳng những như vậy thôi mà từng kinh nghiệm và từng trải của một người đã bước đi với Chúa, đã nhận được ơn phước của Chúa, đã kinh nghiệm những thăng trầm của cuộc đời mình, mà trong đó ông được bước đi với Chúa. Chúng ta biết đó, ông là một người chăn chiên và thuở niên thiếu thì ông chăn chiên một đứa con út ở trong một gia đình. Rồi sau đó thì ông được sức giàu để làm vua. Sau khi ông được sức giàu làm vua thì ông tham gia vào trong quân đội của Do Thái thời đó. Nhưng mà ông vua đó thì thấy ông David này có thắng nhiều trận, quá nhiều thắng, nhiều trận rất là lẫy lừng hơn cả các ông vua đó nữa, cho nên ông vua đó ghen tức. Và David thì được phụ ngồi đó chơi đàn. Ông David này còn ngoài đó thì sao mà ông viết thi thiên, ông có biết có tài chơi, có âm tứ, ăn tứ về nhạc nữa, cho nên ông ngồi ông chơi đàn thì ông Saul nhiều khi chịu không nổi. Chúa nói rằng, lời Chúa nói rằng nhiều khi cái ác thần nhập vào, có nghĩa là lòng ghen tị, lòng ghen tức gì đó không biết, nhưng mà cộng với cái sự xúi dục của ma quỷ nó, nhiều khi ông lấy cái giáo đó ông phóng. Nhưng mà cảm ơn Chúa, bởi vì sự bảo vệ của Chúa cho nên David thoát được, thoát chết nhiều lần như vậy. Nhưng mà cảm ơn Chúa, rồi sau đó ông David được lên làm vua. Nhưng mà cuộc đời ông cứ thăng trầm như vậy đó. Sau đó thì bởi vì một cái lỗi lầm của ông mà gia đình ông đã phải tan nát. Ngay cả đứa con trai của ông đó, đã đuổi giết ông, đã làm ông phải chạy ra khỏi hoàng cung, và đứa con trai đó theo đuổi giết ông. Và theo như một số những học giả thì Thi Thiên 23 này đó là được David viết lúc mà ông trốn chạy sự đuổi bắt của đứa con mình là Absalom. Chúng ta sẽ học những điều sau đây ở trong Thi Thiên, bài Thi Thiên sáng hôm nay. Chúng ta học thứ nhất đó là qua cái thể thức và bố cục của cái đoạn của Thi Thiên này. Theo bản dịch tiếng Anh cũng như là theo cái bản dịch mà Nhuận Chánh thì từ câu 1 đến câu 3 đó, cái chữ Chúa đó hay là Đức Giê-hô-va là đấng chăn dựng tôi đó, Ngài, cái chữ Ngài đó là ở trong ngôi thứ 3 của tiếng Anh. Là sao? Có nghĩa là David nói về Chúa, David nói với một người khác về Chúa, cho nên ông gọi Chúa là Ngài, trên tiếng Anh kêu là He. Nhưng mà sang câu thứ 4 và thứ 5 á thì cái chữ Ngài đó là You trong tiếng Anh. Tức có nghĩa là Chúa, lúc đó đó thì David nói chuyện trực tiếp với Chúa. Chúng ta nắm được ý không ạ? Tức là ông nói là, chẳng hạn như ông nói là chẳng hạn như là câu thứ tư, tôi chút nữa tôi sẽ nói là dù khi ông nói là dù khi con đi trong trũng bóng chết á, ông dùng chữ con trong tiếng Việt dịch là chữ con, các bạn mới dịch là chữ con, nghĩa là ông nói chuyện trực tiếp với Chúa. Và đến câu thứ 6 á thì ông lại nói dùng chữ Ngài đó là ngôi thứ 3, tức là ông nói gián tiếp, nói với người khác, ông nói với người khác về Chúa. Chúng ta học được bài học gì qua cái cách dùng những cái đại từ như vậy trong cái đoạn trong Thi Thiên này? Chúng ta học là nói về Chúa quá lâu mà không nói với Chúa trực tiếp là không tốt. Chúng ta phải có sự cân bằng giữa việc chúng ta nói về Chúa và chúng ta nói với Chúa. Chúng ta nói về Chúa khi nào? Khi chúng ta đi làm chứng dân hàng. Chúng ta nói về Chúa khi nào? Khi chúng ta giảng dạy về lời Chúa, khi chúng ta trò chuyện với nhau về Chúa. Làm chứng như nào? Chúng ta như những hội thánh chúng ta có những cái giờ chúng ta làm ứng chứng ơn phước Chúa đó, chúng ta nói về Chúa là như vậy. Chúng ta nói về Chúa qua việc chúng ta học lời Chúa, Chúa phán với chúng ta. Nói về Chúa không thì không đủ. Chúng ta phải nói với Chúa nữa. Nói với Chúa có nghĩa là chúng ta nói chuyện trực tiếp với Chúa, có nghĩa là chúng ta cầu nguyện, tương giao với Chúa, để Chúa phán với Chúa qua lời của Chúa. Chúng ta đọc lời của Chúa, suy gẫm để Chúa phán với lòng mình. Nhưng mà mình cũng sẽ nói lại những cái gì trong lòng của mình qua lời cầu nguyện. Cầu nguyện không phải ở đây không có nghĩa là chúng ta chỉ cầu xin thôi đâu. Nhưng mà cầu nguyện là thưa với Chúa những cái gì trong lòng của mình, trò chuyện với Chúa.
Cho nên chúng ta thấy đó, Chúa chúng ta không phải là Đức Chúa Trời của mọi người một cách chung chung, Chúa Trời của chung chung của mọi người, nhưng mà là Đức Chúa Trời của riêng mỗi chính chúng ta nữa. Cho nên khi chúng ta nói, chúng ta không nói về Chúa thôi, mà chúng ta nói với Chúa, trò chuyện với Chúa, tâm giao với Chúa, tâm tình với Chúa, trút đổ những cái tâm sự của mình ra với Chúa. Cái điều chúng ta học đó là ở cái chỗ là chúng ta đặt câu hỏi là tại sao David lại chuyển cái cách xưng hô từ ngôi thứ ba sang ngôi thứ nhất ở cái câu thứ tư. Tôi đọc lại câu thứ tư cho quý bạn cho em nghe ha. Dịch bản dịch mới dịch như thế này: dù khi con đi trong trũng bóng chết, con sẽ chẳng sợ tai họa nào, vì Chúa ở cùng con, cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi con. Tại sao mà ông chuyển ở câu thứ tư này? Cái lý do là bởi vì đó là cái bản chất, cái bản chất của đời, hoặc là cái thực tế của đời sống của chúng ta, đó là thường thì chúng ta có xu hướng là chúng ta sẽ nói về Chúa khi chúng ta được phước, khi chúng ta ở trong nơi đồng cỏ xanh tươi và ở nơi mé nước bình tĩnh, khi chúng ta được thanh thông thuận lợi, khi chúng ta có công ăn việc làm, khi chúng ta đời sống chúng ta vật chất chúng ta khá giả đầy đủ, khi vợ chồng hòa thuận, khi con cái ngoan ngoãn học hành tiến bộ, lúc sức khỏe chúng ta tốt, thì chúng ta nói về Chúa. Có nghĩa là chúng ta nói cảm tạ, chúng ta nói lời cảm tạ, lời cảm ơn, lời chứng tốt về Chúa, thì chúng ta nói về Chúa. Nhưng mà trong những lúc chúng ta, đó là gì, câu 4, bắt đầu câu 4 nói rằng dù khi tôi đi trong trũng bóng chết, nhưng mà khi những lúc chúng ta đi trong trũng bóng chết, những lúc mà chúng ta gặp những khó khăn, những bất hạnh, lúc mà chúng ta mất việc làm, lúc chúng ta gặp khó khăn về tài chính, lúc mà vợ chồng lục đục nhất, lúc mà con cái bỏ bê việc học hành, lúc mà sức khỏe chúng ta không được như ý muốn chúng ta, lúc đó chúng ta làm gì? Chúng ta nói với Chúa. Chúng ta không còn cách nào khác hơn là chạy đến bên Chúa. Chúa ơi, con khổ quá. Chúa ơi, xin Chúa giúp con. Chúa ơi, xin Chúa cứu con. Chúa ơi, xin Chúa ban công việc cho con. Đó là cái xu hướng chung của con người. Đặc biệt đối với những người không tin Chúa, là chỉ có khi nào, thường thường chúng ta thấy đó, bây giờ chúng ta ôm lại cuộc đời chúng ta đi, là những người đã tin Chúa sáng hôm nay ngồi ở đây. Thường thường chúng ta tin Chúa, đi tìm Chúa đó là lúc mà chúng ta tận cùng của cuộc đời mình rồi. Lúc mà chúng ta gặp những cái khó khăn, những cái bất hạnh trong cuộc đời này rồi, thì chúng ta không còn chỗ nào khác là muốn với tay lên tìm Chúa. Và thưa quý bạn cho em, nếu mà có những thân hữu nào đến với đây của tôi sáng hôm nay, tôi muốn thưa với bạn cho em rằng cái lễ thường là như vậy. Nhưng mà thưa quý bạn cho em, đừng có đợi đến tới lúc đó cuối đường rồi mới đi tìm Chúa. Hãy tìm Chúa sớm hơn, để rồi trong cái lúc gian trong cuộc đời mình, quý bạn cho em có Chúa ở cùng, dẫn quý bạn cho em đi trong cuộc đời này. Mục đích đó mà Chúa muốn, Chúa ban cho chúng ta những cái ơn phước, hay là mục đích Chúa dẫn chúng ta đến đồng cỏ xanh tươi và nơi mé nước bình tĩnh, là Chúa muốn huấn luyện chúng ta để chúng ta trở thành những người biết ơn và tạ ơn Chúa khi chúng ta được phước. Còn mục đích mà Chúa cho những cái sóng gió, những cái trũng bóng chết ập đến trên cuộc đời chúng ta đó, để tôi luyện chúng ta trở thành những người biết tin cậy và phó thác nơi Chúa chúng ta. Chúng ta cần cả hai. Chúng ta cần biết ơn Chúa, và chúng ta cũng cần phải nương cậy, bám theo Chúa. Không còn cách nào khác là bám theo Chúa. Tuy nhiên cũng có một số người á, trong khi gặp khó khăn, thử thách, thì họ quay ra trách Chúa và cay đắng với Chúa. Nhưng mà xin Chúa giúp chúng ta, nhắc nhở chúng ta rằng thực ra đó, trong những lúc mà chúng ta được phước, chúng ta ở nơi đồng cỏ xanh tươi và mé nước bình tĩnh, và ngay cả trong lúc mà chúng ta có đi qua những cái thung lũng, những cái bóng chết, trụng bóng chết, thì cả hai môi trường đó chúng ta đều có những cái hiểm họa riêng của nó. Hiểm họa ở nơi đồng cỏ xanh tươi và mé nước bình tĩnh là gì quý mình xem? Đối với con chiên là gì? hiểm họa đó là nhiều khi con chiên nó ở nơi những cái nơi tốt tươi như vậy đó, thì nó muốn ở đó hoài, và nó cứ mãi say sưa với những cái ơn phước, những cái ơn phước, những cái hoàn cảnh tốt đẹp như vậy, và nó quay say mê đến rồi nó cuối cùng nó tôn thờ những cái ơn phước đó mà không tôn sùng thờ phượng người chăn của nó. Chúng ta thấy được cái hiểm họa không? Nhưng mà trong những cái nơi tâm tối của cuộc đời, trong những lúc mà đi trong trũng bấm chết, thì những con chiên đó, nó có cái xu hướng là ở gần cái người chăn hơn, bởi vì trong đó trong cái cảm trùng bóng chết là những cái trùng bóng tối thiếu ánh sáng, cho nên những con chiên nó không có cách nào là và là người chăn chiên sẽ đi gần nó hơn. Và trong cái vẻ đẹp, trong cái ánh sáng, trong sự tươi tốt của những cái ơn phước nơi bến nước bình tĩnh, thì những con chiên có thể say sưa với những cái ơn phước mà nó chạy nhảy lung tung, rồi nó có thể lọt xuống hố, hoặc là nó sẽ đi xa rời đàn chiên của nó và bị thú dữ tấn công. Chúng ta học bài học thứ nhất là bài học qua cái cách cái hình thức của bài thi thiên, và cũng như cái cấu trúc của bài thi thiên. Bây giờ chúng ta đi sâu vào hơn, là đi từng câu một ở trong cái đoạn kinh thánh sáng hôm nay. Bây giờ chúng ta đưa câu thứ nhất, Đức Giê-hô-va là đấng chân giữ tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Có một câu hỏi đặt ra chúng ta là về cái nhóm từ tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì, có thật như vậy không? Có thật là những người đã tin Chúa rồi sẽ không thiếu thốn gì hết hay không? Không có như vậy quý bạn chị em. Bởi vì ngay ra trong đông đoạn kinh thánh ấy, chúng ta đọc tiếp đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng có những lúc con chiên nó phải đi qua những cái trũng bóng chết. Trong trũng bóng chết thì thiếu gì? Thiếu ánh sáng, thiếu nước, thiếu thức ăn, phải không ạ? Đó là thực tế của đời sống thôi. Và trong thực tế của cuộc sống chúng ta thấy đó, ở xứ Úc này chúng ta cũng là những người xứ Úc này thì chúng ta có được rất là nhiều những cái thứ mà những cái ơn phước Chúa ban mà những quốc gia khác thì không có. Nhưng mà chúng ta cũng thiếu nhiều thứ chứ không, quý mạng cho em. Hay là chúng ta hiểu cái đoạn cái chữ tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì á theo cái nghĩa này. Bởi vì chúng ta là những người tin Chúa rồi, cho nên chúng ta quá thuộc linh, sống quá tập trung vào Chúa, cho nên rồi cuối cùng chúng ta thấy mình không còn cái ham muốn gì nữa. Rồi cuối cùng gì không có ham muốn nên chúng ta không có nhu cầu gì hết, cho nên cuối cùng mình không có thiếu thốn gì. Chúng ta hiểu nghĩa như vậy có được không? Dạ, có một số người lắc đầu, dạ đúng, không thể nào hiểu như thế này, nghĩa như vậy được. Nhưng mà cái câu này phải hiểu được, hiểu rằng chúng ta không thiếu thốn những thứ gì mà đấng chăn hay là Chúa chúng ta nghĩ rằng mình cần và tốt và ích lợi cho mình. Nếu chúng ta hiểu như vậy thì dễ hơn để chúng ta có thể chấp nhận được, phải không? Chúng ta quý bạn cho em chấp nhận không? Nếu những gì mà mình cần, những gì mình tốt mà ích lợi cho mình, Chúa biết là ích lợi cho mình thì Chúa ban và mình không thiếu thốn, chứ không phải là những gì mình nghĩ là mình cần, và hoặc là những gì mình muốn, mình thích theo ý riêng của mình. Rồi, bây giờ chúng ta đi sang câu thứ hai. Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, dẫn tôi đến mé nước bình tĩnh. Chúng ta thấy đó, không phải Chúa chỉ dẫn chúng ta đến đồng cỏ xanh tươi thôi đâu, nhưng mà chúng ta để ý đến cái dụng từ là khiến. Cái chữ khiến nó quan trọng. Khiến tôi an nghỉ, đó là một cái từ quan trọng. Thường thường đó, con chiên nó vừa ngây thơ, vừa yếu đuối, mà nó cũng khó tính nữa. Con chiên nó không thể nào mà có được cái sự an nghỉ ngoại trừ sau khi nó được ăn no nê, khi mà cái môi trường xung quanh nó đó phải là yên ắng và không có thú dữ rình rập xung quanh thì con chiên nó mới có thể chịu nằm xuống được. Không thôi thì cứ đi tới đi lui, đó là cái bản chất của con chiên. Và một cái người chăn thật là Chúa chúng ta đó, vì yêu thương đàn chiên của Ngài, cho nên Ngài muốn dẫn, chẳng những dẫn chúng ta, nhưng mà Ngài dẫn chúng ta là, mà làm sao dẫn đến cho chúng ta đến những cái nơi rất là mát mẻ, những cái nơi xanh tươi, một cái nơi yên tĩnh, không có dòng suối cũng vậy, cũng không có nước chảy xiết, không có chảy một, không đến dẫn đến một cái bờ suối mà có cái bờ nó treo leo hiểm trở, nhưng mà Chúa dẫn đến một cái khung cảnh rất là yên lành để chiên có thể ăn uống và an nghỉ. Đó mới là cái vẻ đẹp của sự chăm sóc của Chúa chúng ta. Chúng ta sang đi căn sang câu thứ ba. Ngài bổ lại linh hồn tôi, dẫn tôi vào các lối công bình vì cớ danh Ngài. Bổ lại linh hồn tôi. Bổ lại linh hồn có nghĩa là làm cho tươi mới trở lại. Linh hồn của chúng ta đó, cuộc sống chúng ta có những cái nhiều điều có thể làm cho linh hồn của chúng ta nó không còn tươi mới, hay là nó trở nên cũ theo thời gian. Có những cái lo lắng, những cái bất an, những cái điều mà những cái tội lỗi đã làm vẩn đục linh hồn của chúng ta. Nhưng mà Chúa là đấng làm chúng ta tươi mới, linh hồn chúng ta tươi mới lại. Ngài thay những cái điều đó đó bằng những sự bình an, bằng cái niềm vui của Chúa. Chúa không những chăm sóc về cái đời sống, những cái nhu cầu về thuộc thể của chúng ta, nhưng mà Ngài cũng chăm sóc về phần tâm linh, linh hồn của chúng ta nữa. Ngài làm tươi mới lại linh hồn của chúng ta. Và chỉ có Chúa mới làm tươi mới lại, làm cho đời sống tâm linh của chúng ta tươi mới lại mà thôi. Không có điều gì khác. Có nhiều người đi tìm sự tươi mới bằng rất là nhiều những cái hình thức khác nhau trong cuộc đời này. Theo tâm lý của con người thì thường khi còn trẻ thì chúng ta rất là thích đi tìm những cái mới, những cái lạ, ghét những cái sự cũ kỹ, sáo mòn, và thích những cái điều mới mẻ, phải không quý bạn cho em? Nhưng mà khi chúng ta lớn tuổi hơn chút xíu thì chúng ta không thích sự thay đổi. Chúng ta thích lưu lại những cái kỷ niệm, và chúng ta thích lưu lại trong nhà, trong cửa mình thích cái gì nó yên ở đâu đó. Đó là những người lớn tuổi hơn một chút. Còn những người trẻ hơn thì thích. Thực ra không phải ở đây không phải là cái gì sai trật cả. Bởi vì Chúa tạo nên cái bản chất của con người chúng ta là như vậy. Những người trẻ thì thích áo mới, áo khoác mới, giỏ mới, thích đi xe mới, thích nhà mới, thích có vườn mới nữa. Gần đây thì chúng tôi cũng có dịp xây được cái vườn, làm cái vườn rất là đẹp, rất là mới, rất là vui. Nếu mà dùng cái cũ hoài thì mình không có thỏa lòng. Nhưng mà thưa quý bà anh chị em, cái mới rồi nó cũng sẽ cũ thôi. Sau một vài 6 tháng, vài 3 năm gì đó thì những cái mới đó nó cũng sẽ thành cái cũ thôi. Xe cũng sẽ thành cũ, xe mới sẽ thành xe cũ. Chẳng lẽ chúng ta phải chạy đua hoài với cái mới để mình có được sự tươi mới trong tâm hồn của mình? Thưa quý bà anh chị em, chúng ta sẽ không bao giờ thỏa lòng được. Cái vườn của tôi đó, chừng năm nữa là tôi nghĩ là bây giờ còn tưới mỗi ngày, chứ chừng năm nữa hết muốn tưới rồi. Cũ rồi. Tất nhiên thưa quý bà anh chị em, việc mà chúng ta đi tìm cái mới không có gì sai trật hết á. Tất nhiên nếu vì nhu cầu chính đáng, vì Chúa cho mình có khả năng, và nếu mà chúng ta có đủ sự quan tâm đối với những người xung quanh chúng khác chúng ta, thì thỉnh thoảng chúng ta cũng cần có những thứ tươi mới, những thứ mới trong cuộc đời chúng ta. Nhưng mà nếu chúng ta mãi chạy đua với những cái mới, nếu chúng ta muốn tậu những cái mới đó bằng bất chấp cái giá nào, và nếu chúng ta cứ thấy nhu cầu những người xung quanh mình mà mình cứ gạt qua để đạt được cái mới, và nếu chúng ta nghĩ rằng cái mới đó, chỉ có cái mới đó mới làm tươi mới, mới làm chúng ta cảm thấy gạt đi những cái bất an, những cái chán nản của cuộc đời này, thì chúng ta rơi vào cái bẫy. Bởi vì hoặc là một số người khác nữa cũng vậy. Một số người khác nghĩ đến quãng thời thơ ấu của mình, thời niên thiếu của mình, thời trẻ trung của mình, mà mình không có thấy mình thiếu thốn nhiều thứ lắm. So với nhiều người mình thiệt thòi nhiều thứ. Bây giờ đó mình có cơ hội rồi, mình làm ăn khá giả lên rồi, thì mình mua, mình sắm lại cho nó thỏa lại những cái ngày mình mất mát, để mình cảm thấy cái tự ái của mình nó đỡ được an ủi phần nào. Nhưng mà thưa quý bạn cho em,
vật chất sẽ không làm khỏa lấp được những cái tự ái của chúng ta. Nhưng mà chỉ có Chúa mới có thể làm tươi mới lại linh hồn của chúng ta, tâm hồn của chúng ta mà thôi. Xin chúng ta giúp Chúa giúp chúng ta để chúng ta đi tìm sự tươi mới, sự thỏa lòng, sự tự tin ở trong chính Chúa chúng ta, chứ không phải là những cái gì của trần gian này. Xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta tìm được sự tươi mới, tìm được ánh sáng trong việc đọc lời của Chúa, suy gẫm lời của Chúa, tìm được niềm vui trong công việc việc ngợi khen Chúa, tôn thờ Chúa, thờ phượng Chúa, và tìm được những cái sự ngọt ngào trong cái mối tương giao của chúng ta với Chúa, và đặc biệt là chúng ta tìm được sự thỏa lòng trong chính Chúa chúng ta mà thôi. Bây giờ chúng ta sẽ suy gẫm một phần của cái câu là dẫn tôi vào các lối công bình. Các lối công bình phải được hiểu như thế nào đây quý bạn chị em? Các lối công bình phải được hiểu là đó là những người đứng con đường ngay thẳng, những nẻo thẳng, những cái đường, những con đường công chính, những cái gì đúng đắn mà Chúa muốn chúng ta làm. Và điều quan trọng đó là Chúa muốn chúng ta làm những cái điều công bình, những cái nẻo công bình đó, đi trong những con nẻo công bình đó vì cớ danh Ngài. Vì cớ danh Ngài là sao? Vì vinh hiển của Chúa, vì lợi ích của chính Chúa, vì lợi ích của hội thánh của Chúa, chứ không phải vì sự vinh quang của riêng mình, hay là vì lợi ích, hay là vì cái sở thích riêng, cái ý thích riêng của mình. Đó là vì cớ danh Ngài. Bây giờ chúng ta sẽ sang câu thứ tư. Chúng ta trở lại câu thứ tư. Như nãy chúng ta đã có nói một phần rồi. Tôi đọc lại: dầu khi con, chứ không phải là tôi, đi trong trụng bóng chết, con sẽ chẳng sợ tai họa nào, vì Chúa ở cùng con, cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi con. Lúc nãy chúng ta đã trình bày với nhau về cái nghĩa bóng của cái trụng bóng chết rồi, là những khó khăn, những cái bất hạnh mà chúng ta gặp trong cuộc đời này. Nhưng mà cái nghĩa đen của trụng bóng chết đối với những con chiên á là gì? Trụng bóng chết á là những cái khe núi, hay là những cái con đường hẹp, hay là cái thung lũng hẹp giữa những cái ngọn núi. Và thường thường đó thì là thiếu ánh sáng. Tất nhiên rằng nó nằm sâu như vậy, cho nên cũng không có dòng suối bình tĩnh, cũng không có cái đồng cỏ xanh tươi, và cái địa thế nó rất là hiểm trở. Có thể là một bên là một ngọn núi treo leo như thế này, còn bên kia là một vực sâu thẳm, và dưới đó thì còn có thú dữ đang chầu trực vồ mồi nữa. Một câu hỏi đặt ra chúng ta rằng tại sao con chiên phải đi qua trụng bóng tối, trụng bóng chết? Tại sao người chăn chiên phải để cho con chiên đi qua trụng bóng chết? Có thể là con chiên đi lạc chăng? Thường thường thì con chiên nó cũng đi lạc nữa, bởi vì con chiên nó có tầm nhìn hạn chế lắm, nó thấy. Và thứ hai nữa là nó hay đứng núi này trong núi nọ, nó nghĩ rằng cái mảng cỏ đằng trước đằng xa kia đó thì lúc nào cũng xanh hơn cái mảng cỏ này, cho nên nó cứ lụi 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 đi tới hoài, cuối cùng đi lạc. Nhưng mà đó là không phải cái trường hợp đi lạc. Trường hợp đi lạc không phải là cái trường hợp của cái câu 4 này. Vì sao vậy? Vì nếu chúng ta đọc lại cái câu 3 và câu 4 á, thì chúng ta thấy câu 3 và câu 4 nó có liên hệ chặt chẽ với nhau. Tôi đọc là câu 3 ha: Ngài bổ lại linh hồn tôi, dẫn tôi vào các lối công bình vì cớ danh Ngài. Dầu khi tôi đi trong trụng bóng chết, tôi cũng chẳng sợ tai họa nào. Sự liên hệ ở đây là giữa cái chỗ cái các lối công bình đó, mà người chân dẫn cái đàn chiên, dẫn con chiên qua đó, nó liên hệ với trụng bóng chết. Liên hệ ở chỗ là nó bao gồm những cái lối công bình đó, nó bao gồm cả những trụng bóng chết nữa. Vì sao như vậy? Bởi vì để dẫn con chiên từ cái đồng cỏ xanh tươi hay là cái mấy nước bình tĩnh này đó mà sang một cái đồng cỏ xanh tươi hết rồi, tới mùa, hết mùa đó, hết cái vùng đó, thì nó phải chuyển qua một vùng khác. Thì để dẫn con chiên đi qua những cái vùng từ này chỗ này qua chỗ kia, thì con chiên đó phải đi qua những trụng bóng chết của cuộc đời mình. Và trụng bóng chết đó là một phần trong đời sống của con chiên, và trụng bóng chết cũng là một phần trong đời sống của chúng ta nữa. Cho nên có những cái sự dạy dỗ cho rằng á, nếu mà mình tin Chúa đó, những người tin Chúa chắc chắn sẽ được phước, những người tin Chúa chắc chắn sẽ được thịnh vượng, những người tin Chúa chắc chắn sẽ được hanh thông, và những người tin Chúa chắc chắn sẽ được khỏe mạnh. Cho nên họ nói rằng nếu mà mình tin Chúa rồi á, mà mình gặp những cái bất hạnh trong đời sống của mình gặp bị bệnh đau, mình không được thịnh vượng, mình không giàu có như người khác á, thì người ta chỉ lại, người ta nói có điều gì wrong
I did something wrong. Có điều gì trục trặc với anh hơn là ý muốn của Chúa. Và chúng ta cũng thấy rõ rằng cái lời dạy dỗ hay là cách dạy dỗ như vậy là không đúng với lời của Chúa. Phải không các bạn cho em? Bởi vì trũng bóng chết là một phần của đời sống chúng ta, như trong đoạn Kinh Thánh này chúng ta thấy. Và thực tế cuộc sống của chúng ta cũng vậy thôi, đi theo Chúa đâu phải lúc nào cũng hanh thông thuận lợi đâu, mà lúc lúc chúng ta cũng phải đi qua những cái khó khăn, những cái bất hạnh, những cái thử thách của cuộc đời này nữa. Và đó là lý do sao mà Chúa đi với chúng ta trong trũng bóng chết. Tôi không biết là cái trũng bóng chết của quý vị, mỗi riêng của riêng mỗi quý vị giờ này là gì. Có thể là cái trũng bóng chết của quý vị là mất việc làm, đang gặp những khó khăn về tài chính, vợ chồng đang lụp đục, con cái hư hỏng, hay là chúng ta có những cái điều gì đó tôi không biết. Tôi biết một phần, nhưng mà chỉ có Chúa và quý bạn chị em biết rõ thôi. Nhưng mà thưa quý bạn chị em, đó là một phần của đời sống. Có nhiều khi Chúa cho phép chúng ta, cho phép những điều đó xảy ra với chúng ta. Nhưng mà có một cái điều rất là an ủi. Nếu ta đọc tiếp phần câu thứ tư đó, chúng ta sẽ thấy điều an ủi đó là trong những cái trũng bóng chết của cuộc đời đó đó, thì tác giả nói rằng tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào. Vì sao vậy? Vì Chúa ở cùng tôi, cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi. Chúa ở cùng chúng ta, cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi chúng ta. Tại sao cây trượng, cây gậy nghe nó dữ dằn quá mà là an ủi chúng ta? Người chân chiên họ thường thường vào thời, đặc biệt là xứ Do Thái, họ có hai cây gậy. Một cây gậy gọi là cây trượng. Chúng ta nghe cây trượng là chúng ta biết rồi gì. Tôi nhớ hồi nhỏ tôi chưa tin Chúa, đọc truyện kiếm hiệp, đặc biệt là truyện Tề Thiên, Tề Thánh đó, thì nói đến cây trượng là một cái vũ khí. Cho nên cái gậy mà gọi là cái trượng đó đó là cái người chân chiên dùng để mà bảo vệ đàn chiên, để chống chọi với thú dữ. Chúng ta nhớ là ông David cũng đã từng chống cự với thú dữ để bảo vệ đàn chiên của ông. Còn cái cây gậy thứ hai đó, cây gậy gọi là cây gậy thường thôi, thì cái gậy đó thường thường nó có cái móc ngoéo trên cái đầu của nó, và cái móc ngoéo đó là để cho dành cho con chiên, chứ không phải dành cho quân thù. Để con chiên nó khi nó đi lạc và nó rớt xuống hố thì người chăn chiên nó dùng cái cây đó quéo nó kéo trở lại. Cho nên đó là lý do tại sao mà gọi là cái gậy và cái trượng, cái trượng và cái gậy của Chúa an ủi tôi. Tôi được an ủi hay là con chiên được an ủi bởi vì Chúa là đấng bảo vệ nó. Con chiên được an ủi bởi vì Chúa là đấng kéo nó trở lại khi nó đi lạc, khi nó đi vào những vùng nguy hiểm. Xin Chúa cho chúng ta có thể cảm nhận được cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi chúng ta khi chúng ta đi qua những cái đoạn đường khó của cuộc đời này. Nếu mà quý vị đang đi trong những cái bóng chết của cuộc đời mình, trũng bóng chết của cuộc đời mình, thì thay vì trách mắng Chúa, hãy đến với Chúa và thưa với Chúa rằng: Chúa ơi, con đang gặp những cái chuyện rất là đau buồn, rất là bất công, rất là đau thương. Con đau đớn, con bất bình lắm, con tan vỡ. Nhưng mà con biết rằng Chúa đi bên con, và cây trượng và cây gậy của Chúa bảo vệ, chăm sóc con, cho nên con được an ủi. Và con sẽ không chùn bước, con sẽ không thối lui, nhưng con sẽ tiếp tục đi với Chúa, bước tới, sẽ nương cậy Chúa, tiếp tục thờ phượng Chúa và hầu việc Chúa. Chúng ta đi sang câu thứ 5. Chúa dọn bàn cho tôi trước mặt kẻ thù nghịch tôi. Chúa sức dầu cho đầu tôi, chén tôi đầy tràn. Chúng ta có thấy sự khác nhau không? Có thấy sự gì khác không? Tại sao đang nói về con chiên mà bây giờ nhảy qua là Chúa dọn bàn cho tôi trước mặt kẻ thù nghịch tôi? Đây là một hình ảnh rất là đẹp với bạn cho em. Chúa cái hình ảnh của Chúa chúng ta chuyển từ là hình ảnh của một người chăn chiên sang một hình ảnh của một người chủ bữa tiệc. Cái người, cái vị vua trên muôn vua, vị chúa tể của muôn loài đó, vì cái người mà chúng ta đáng lẽ không có được xứng đáng để mà được Chúa cứu đó, đấng tạo dựng đến chúng ta là một trong những loài thọ tạo của Ngài đó, mà Chúa nói rằng Chúa là người dọn bàn cho chúng ta, cái người chuẩn bị bữa ăn để thết đãi chúng ta. Một cái hình ảnh rất là thân thương, đầy ắp yêu thương, chỉ chăm sóc của Chúa. Hình ảnh này làm cho tôi tưởng nhớ đến những cái người mẹ, và chẳng hạn như là tôi đã thấy rồi, hình ảnh của mẹ của bà xã nhà tôi chẳng hạn, Trúc nấu cho mấy đứa con ở trong nhà đó, Vivian và Andrew. Mẹ thì lo nấu nướng cực khổ, ba thì tất nhiên đi làm để mà có cho mẹ mua đồ nấu rồi. Mấy đứa nhỏ thì thật ra nó cũng phụ đôi chút, thỉnh thoảng thì mẹ nó biểu để úp chén, trước khi mẹ nó rửa thì úp cái đồ, lấy cái chén rửa rồi đem vô trong cốc, rồi thỉnh thoảng thì cũng tập tành cho nó rửa chén nữa. Hai đứa, một đứa bên này, đứa này rửa bằng xà bông xong bỏ qua đứa kia tráng tập, rồi ba đứng bên phải chỉ dẫn này kia nọ, phải sao cho đúng, phải ba lần gì đó tập tành. Nhưng mà mẹ của nó là người đầu bếp chính, mấy đứa nhỏ đâu cần phải đi làm để mà kiếm thức ăn hoặc là phải lo nấu nướng gì đâu, bao nhiêu cái chuyện nặng nhọc thì mẹ nó làm hết rồi, ba nó phục vụ chút, có không em? Nó chỉ cần vào bàn ăn, ngồi vào và ăn mà thôi. Mẹ nó thì múc ra dọn sẵn cho nó, tụi nó chỉ thường thường là tụi nó đi lấy đũa và muỗng ra rồi xong rồi ăn, rất là thoải mái, rất là sung sướng, rất là hạnh phúc, rất là bình yên, rất là cảm động, không có lo âu gì. Và hình ảnh đó là hình ảnh mà Chúa đã chuẩn bị bàn ăn cho con dân của Chúa. Trong đồng hình thánh chúng ta thấy sao này? Nhưng mà cái hình ảnh ở trong Thi Thiên đoạn 23 này đó, nó còn sung sướng, còn hạnh phúc, bình yên và cảm động hơn nữa. Vì sao vậy? Ta đọc lại ha. Chúa dọn bàn cho tôi, cái câu sau mới là đặc biệt. Trước mặt kẻ thù nghịch tôi. Một cái hình ảnh rất tương phản, rất là ngạo nghễ. Quân thù thì vây quanh, lâm le tấn công, nó thấy chúng ta gai mắt lắm, nó gào thét đằng đằng sát khí. Nhưng mà Chúa chúng ta dọn bàn trước mặt trong sự hiện diện của kẻ thù, và ban chúng ta có sự bình an để chúng ta có thể ăn một bữa ăn ngon miệng. Chúng ta để ý là Chúa không có đuổi kẻ thù đi, kẻ thù vẫn còn đó, chúng vẫn nhan nhản, nhưng mà không làm hại con dân của Chúa. Đó mới là đẹp. Bình an là như vậy, quý bạn cho em. Bình an là giữa những cảnh bất an, giữa những xáo trộn của cuộc sống này, mà chúng ta vẫn có được sự bình an, mới là bình an thật. Có thể chúng ta đang bị những người khác hiểu lầm, vu khống, cáo buộc chúng ta những chuyện không thành có. Có thể chúng ta là một người tin Chúa đầu tiên trong gia đình của mình và đã bị gia đình hiểu lầm, cáo buộc rằng không thờ cúng ông bà, bỏ ông bỏ bà, quên nguồn cội, quên truyền thống. Chúng ta bị hiểu lầm và chúng ta bị bắt bớ về nhiều mặt. Nhưng mà chúng ta nhớ như đoạn kinh thánh sáng hôm nay rằng Chúa biết, Chúa hiểu, Chúa nghe, Chúa thấy, Chúa không có loại quân thù. Giữa quân thù đang lâm le, nhưng mà Chúa bên vực chúng ta, Chúa sẽ ban chúng ta sự bình an để chúng ta ăn một bữa ăn ngon, yên lành. Cho nên hãy tiếp tục, đừng sợ hãi và hãy tiếp tục tin cậy nơi Chúa. Đừng thất vọng và đừng bỏ cuộc, thưa quý bạn cho em. Chưa hết nữa quý bạn cho em, không phải Chúa giữ chúng ta khỏi kẻ thù đã thôi đâu, mà một hình ảnh kế tiếp nữa, đó là Chúa sức dầu cho đầu tôi. Dầu á, ở đây là dầu thơm hay là nước hoa. Cái phong tục người Do Thái đó, khi khách đến á thì họ hay xức dầu để bày tỏ cái sự quan tâm hay là cái lòng hiếu khách, lòng mến khách của mình, cái sự tôn trọng của mình với vị khách. Và Chúa xức dầu cho chúng ta khi chúng ta đang ăn một bữa ăn thật là tuyệt vời. Được có Chúa là người chủ tiệc, được ăn no nê, chén tôi đầy tràn. Kẻ thù thì đứng xung quanh hầm hầm đằng đằng sát khí, không làm hại chúng ta được. Còn được chủ tiệc đó sức dầu thơm cho chúng ta nữa, thật là tuyệt vời quý anh chị em. Sự chăm sóc của Chúa thật là diệu kỳ, và đó là sự chăm sóc của Chúa cho đời sống của chúng ta nữa quý anh chị em. Chúa sẽ chăm ban chúng ta no đủ. Có thể chúng ta đang có những khó khăn gì đó, nhưng chúng ta sẽ no đủ. Chúng ta không cần giàu sang dư thừa, nhưng Chúa ban chúng ta no đủ. Và chúng ta đi đến câu cuối cùng của đoạn kinh thánh sáng hôm nay, câu 6. Quả thật trọn đời tôi, phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi. Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài. Phước hạnh và sự thương xót. Cái chữ phước hạnh á, ở đây á, thật ra ở trong tiếng Anh á, trong bản dịch tiếng Anh trong nguyên bản á, cũng như trong nguyên bản á, là không phải là phước hạnh đâu quý bạn cho em. Chúng ta dịch cái chữ đó có thể dịch nhiều cách. Thì một trong những cách mà khi người dịch thì chỉ chọn một cái thôi, cho nên họ chọn là sự phước hạnh. Nhưng mà thật ra chữ nguyên bản của nó là goodness, chứ không phải là blessings. Và goodness có nghĩa là lòng tốt hay là lòng nhân từ của Chúa. Lòng tốt có nghĩa là Chúa tốt với chúng ta, có nghĩa là bởi vì những gì mà chúng ta không xứng đáng nhưng mà Chúa ban cho chúng ta. Chẳng hạn như là sự cứu rỗi của chúng ta không xứng đáng để nhận được nhưng mà Chúa ban cho chúng ta. Chúng ta không xứng đáng để hầu việc Chúa nhưng mà Chúa ban, Chúa tạo điều kiện, mọi điều kiện để chúng ta hầu việc Chúa. Còn thương xót á là đáng lẽ những cái hình phạt mà chúng ta đáng lẽ phải nhận vì cớ những cái lầm lỗi, những cái sai trật của chúng ta đó, nhưng mà bởi vì Chúa thương xót cho nên Chúa không phạt, Chúa thứ tha mình. Và thực ra đó, phước hạnh, nếu chúng ta nói phước hạnh thì chúng ta tưởng như là vật chất, như cái gì đó theo chúng ta, không phải. Nhưng mà sự nhân từ và sự thương xót, sự nhân từ và sự thương xót đó là hai cái bổn tánh của Chúa chúng ta, hai cái bổn tánh đó theo chúng ta. Hay đúng hơn á, hai bổn tánh nó đại diện cho Chúa chúng ta, cho nên Chúa sẽ theo chúng ta. Chúa, những cái ơn phước của Chúa sẽ tràn đầy trên đời sống của chúng ta. Để tôi đưa ra một cái ví dụ về sự lòng nhân từ và sự thương xót của Chúa. Trong dịp lễ này thì tôi có thời gian, cũng như hai đứa con cũng có thời gian với nhau, cho nên tôi dạy cho đứa nhỏ, mấy đứa nhỏ, đặc biệt là học câu gốc, giúp cho nó, tụi nó học câu gốc trong cái mùa thi con kinh thánh, phần kinh thánh của ban trấn niên tổ chức đó, con kinh niên lần ngày rồi. Thằng ăn rượu thì mới năm nay lớp 2 thôi, nhưng mà tôi đã bắt đầu dạy nó bạn của chương. Thì có khi á thì tôi phải nói rằng nếu mà giao cho nó 15 phút sau là Andrew phải học xong của chương 2, của chương 3 gì đó chẳng hạn. Nếu không có được á, nếu mà không làm như vậy đó thì là sẽ hình phạt là không được chơi hoặc là không được dùng iPad trong bao nhiêu đâu đó. Hoặc là tôi nói rằng nếu mà con học bản của chương 5 mà trong thời gian bao nhiêu đó thì được thưởng cái này, hoặc là được cho chơi iPad hoặc là cho dùng iPad trong bao lâu đó. Tất nhiên là nó, tụi nó dùng không phải iPad để chơi, không nó làm video này kia nọ nữa. Nhưng mà thường thường á, nó không có làm như là theo cái ý tôi nói đâu. Nó đang làm vậy rồi tự nhiên hai đứa nói chuyện với nhau rồi bị phân tâm rồi không học được cái gì hết trơn á. Nhưng mà tôi vẫn thưởng, tại vì tôi biết rằng nó không thể nào bắt nó học hoài được. 8 tiếng ngồi bắt nó học hoài, ngồi hoài nó đâu có làm được, cho nên phải mà cho nó chơi một chút, phải cho nó dùng iPad chút xíu. Rồi để chẳng hạn như nó lắng lại nó không làm được như tôi muốn thì thấy là gì nó bị phạt. Nhưng mà không, không phạt. Đó là, mà Chúa chúng ta cũng vậy. Chúa không có, vì nhầm nhân từ của Chúa thì Chúa không có, Chúa ban chúng ta những điều chúng ta không xứng đáng, và vì thì sự xót của Chúa thì Chúa tha thứ những điều đáng lẽ chúng ta đáng phải bị hình phạt. Và chúng ta đi đến một cái ý kế tiếp, đó là tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài, phần cuối cùng của đoạn câu thứ 6. Như nãy chúng ta tôi đã trình bày với bạn chị em, theo các học giả thì là cái thi thiên 23 này được ông David viết vào cái giai đoạn mà ông đã chạy trốn đứa con trai của ông là Absalom, chạy khỏi hoàng cung và chạy xa khỏi cái Jerusalem là đền thánh của Chúa. Cho nên cái câu cuối này, câu 6 này, cuối của câu 6 này đó là diễn tả cái lòng mong ước của David được trở về và thờ phượng Chúa trong đền thánh của Chúa. Cho nên ông nói sẽ, có nghĩa là ông chưa, và tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va, có nghĩa là trong nhà Đức Giê-hô-va, gọi là trong đền thánh của Chúa đó, cho đến lâu dài, và ông muốn được ở mãi mãi với trong đền thánh của Chúa để thờ phượng Chúa. Và tâm tình và cũng như cái ước muốn của Chúa, của David này đã cũng đã được ghi, ông ghi lại ở trong một thi thiên khác, đó là ở trong thi thiên đoạn 27, ở trong câu 4 thì ông đã ghi lại như thế này: tôi đã xin Đức Giê-hô-va một điều và sẽ tìm kiếm điều ấy. Ấy là tôi muốn trọn đời được ở trong nhà Đức Giê-hô-va để nhìn xem sự tốt đẹp của Đức Giê-hô-va và cầu hỏi trong đền thánh của Chúa. David không muốn gì hơn là muốn chiêm ngưỡng sự tốt đẹp của Chúa chúng ta, hay là đúng muốn chúng ông muốn chiêm ngưỡng chính Chúa. Chúng ta như vậy chúng ta có thể nói rằng cả cái thi thiên 23 này đó, chúng ta thấy nhiều hình ảnh lắm, nhưng mà mục đích không phải là để dẫn chúng ta đến đồng cỏ xanh tươi, mé nước bình tĩnh. Mục đích cũng không dẫn chúng ta đi qua những cái trụng bóng chết của cuộc đời này. Mục đích cũng không dẫn chúng ta đến những cái bữa tiệc mà có Chúa, bữa tiệc Chúa dọn chúng ta. Nhưng mục đích của thi thiên 23 này là dẫn chúng ta đến với chính Chúa. Dù rằng khi chúng ta đến với Chúa, đi với Chúa, đến với Chúa, chúng ta phải đi qua những cái điều khác nhau, những cái giai đoạn khác nhau của cuộc đời mình, nhưng mà mục đích là dẫn đến chúng ta đến với chính Chúa chúng ta. Và nhân dịp đầu năm mới, tháng 1, chúng ta vẫn còn trong tháng 1, và khoảng 2 tuần nữa thì chúng ta sẽ là có Tết âm lịch của Việt Nam chúng ta. Thì xin Chúa, lời cầu chúc của tôi, của gia đình của tôi, cũng như thay mặt cho các mục sư ở đây, lời cầu chúc đó là xin cho, xin quý Chúa giúp để quý bạn cho em cứ tìm kiếm chính Chúa. Thay vì tìm ơn phước của Chúa thì tìm chính Chúa. Thay vì mãi cay đắng với những trụng bóng chết mà chắc chắn quý bà cho em sẽ đi qua trong năm mới này, thì hãy coi đó là cơ hội để mà chúng ta đến gần Chúa hơn, tin cậy Chúa hơn, kêu cầu với Chúa, tương giao với Chúa. Nếu Chúa cho chúng ta đi qua những cái đồng cỏ xanh tươi, mé nước bình tĩnh, những cái bữa tiệc hạnh phúc trong cuộc đời chúng ta, hãy dùng cái đó để biết ơn và cảm tạ Chúa trong năm mới này. Thưa quý bạn cho em thân hữu, đặc biệt là quý bạn cho em thân hữu lần đầu tiên đến với đây chúng tôi sáng hôm nay. Sáng nay có thân hữu nào mà quý bạn cho em đồng hương nào mà lần đầu tiên đến với chúng tôi, hoặc là đã đến trở lại một vài lần lần đây nhưng mà chưa tin Chúa, chưa có tin nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa cuộc đời mình không à? Có thì xin giơ tay chúng tôi biết không? Có không ạ? Có không? Nãy chúng ta có giới thiệu có không? Yeah. Chúng ta cùng nhau đứng lên và chúng ta cảm ơn Chúa. Chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Lạy Chúa, cảm ơn Chúa vì lời của Ngài được rao giảng. Cảm ơn Chúa vì lời hằng sống của Chúa. Quả hẳn lời của Chúa, cả Kinh Thánh đều được bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có cho sự dạy dỗ bé trách và sửa trị chúng con và dạy chúng con để chúng luôn chuẩn bị được làm việc lành cho Ngài. Xin những gì mà Chúa đã có cho phép chúng con nghe và giảng sáng hôm nay thì đọng lại không phải chỉ trong tâm trí chúng con mà thôi, nhưng mà đọng lại trong tấm lòng của chúng con,
Xin Chúa cho chúng con trong một năm mới này thì cứ tìm chính Chúa mà thôi, không tìm ơn phước, nhưng mà ơn phước như lòng nhân từ và sự thương xót của Chúa sẽ theo chúng con. Nếu mà phải đi qua những trận bóng chết, những khó khăn, những thử thách trong năm mới này thì xin Chúa cho chúng con biết cảm ơn, biết lấy cơ hội đó để đến gần Chúa, thương với Chúa những khúc nôi của cuộc đời mình hơn là trách mắng Chúa, bởi vì đó là một phần của đời sống chúng con. Nhưng mà điều quan trọng hơn, chúng con sẽ có Chúa đi cùng, dù trong trùng bóng chết hay là đồng cỏ xanh tươi và mái nước bình tĩnh. Chúng con cảm ơn Ngài. Xin Chúa an ủi những con dân của Chúa đang phải đi qua những trùng bóng chết cuộc đời mình hiện giờ. Chúa nhắc họ rằng Chúa đang ở cùng họ, Chúa bảo vệ họ, Chúa sẽ chăm sóc cho họ để no đủ. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con thành tâm cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Xin mời quý mạnh em tạm ngồi.